Tập thứ 6. Quần đảo Salut. Đến quần đảo. Mai là ngày chúng tôi phải lên tàu ra quần đảo Salut. Mặc dù tôi đã đem hết sức bình sinh ra cưỡng lại số phận, thế mà giờ đây, chỉ còn mấy tiếng nữa, tôi sẽ bị đưa đến giam hãm suốt đời. Trước hết, tôi phải qua 2 năm cấm cố ở đảo San Jose. Tôi hy vọng sẽ làm cho cái biệt hiệu mà tù khổ sai đã đặt cho nó, đảo ăn thịt người, không còn đúng nữa. Tôi sẽ thua cuộc, nhưng không hề có tâm trạng của một kẻ bại trận. Tôi phải lấy làm mừng vì chỉ phải giam 2 năm trong cái nhà tù của một trại tù này. Như tôi đã tự hứa, tôi sẽ không để tình trạng hoàn toàn cô độc đưa tôi đến chỗ mất trí. Tôi đã có phương thuốc chống lại nguy cơ đó. Tôi phải thấy trước là tôi sẽ được tự do, lành mạnh như một tù nhân khổ sai bình thường trên quần đảo. Khi ra khỏi nhà cấm cố, tôi sẽ được 30 tuổi. Ở quần đảo, những vụ vượt ngục hết sức hiếm hoi. Tôi biết điều đó. Nhưng dù có thể đếm trên đầu ngón tay, vẫn có những người đã vượt ngục. Thế thì tôi cũng sẽ vượt ngục. Đó là điều chắc chắn. 2 năm nữa, tôi sẽ trốn khỏi quần đảo. Tôi nhắc đi, nhắc lại như vậy với Clausius đang ngồi cạnh tôi. Bướm bướm, anh bạn già của tôi, quả thật khó lòng có thể làm cho anh nản chí. Và tôi thật thèm muốn niềm tin mà anh mang trong lòng. Niềm tin là chắc chắn một ngày kia anh sẽ được tự do. Đã suốt 1 năm ròng, anh không ngừng vượt ngục. Và chưa có lần nào anh từ bỏ ý định. Vừa mới thất bại vụ này, anh đã chuẩn bị một vụ vượt ngục khác. Tôi lấy làm lạ rằng, ở đây, anh không thử làm gì cả. Ở đây chỉ có một cách thôi bạn ạ, tổ chức một cuộc nổi loạn. Nhưng để làm việc đó, tôi không có đủ thì giờ nắm vững trong tay tất cả những con người khó điều khiển này. Tôi đã suýt gây nên một cuộc nổi loạn, nhưng tôi đã thấy sợ bị nó nuốt chửng. 40 người bị giam ở đây đều là tù khổ sai lâu năm. Con đường của sự thối nát đã cuốn hút họ. Họ phản ứng khác chúng ta. Dẫn chứng, ăn thịt người. 2 anh chàng giết người bằng kiến. Còn lại, cái người đã bỏ thuốc độc vào son súp nữa. Để giết một người, hắn đã không do dự đầu độc luôn 3 người khác, chưa hề làm gì phương hại đến hắn. Nhưng ở quần đảo vẫn sẽ là kiểu người đó. Đúng, nhưng tôi sẽ vượt ngục ra khỏi quần đảo mà không cần ai hết. Tôi sẽ ra đi một mình, hay quá lắm, với một người bạn. Tại sao cậu lại mỉm cười hả Clausius? Tôi cười là vì không bao giờ cậu chịu bỏ cuộc. Ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan cậu. Sự nóng lòng được về Paris, chia sổ nợ ra với 3 ông bạn kia, cổ vũ cậu mạnh mẽ đến nỗi cậu không thể thừa nhận rằng những điều mà cậu mong muốn tha thiết đến thế lại có thể không thực hiện được. Thôi chào Clausius, hẹn đến mai. Phải, chúng mình sẽ trông thấy cái quần đảo Salut chết tiệt ấy. Điều đầu tiên cần phải hỏi là tại sao những hòn đảo giết người ấy lại được gọi là quần đảo Salut, quần đảo cứu vãn. Rồi quay lưng lại với Clausius, tôi nghiêng đầu một chút, cho mặt tôi đón lấy gió biển ban đêm. Sáng hôm sau, từ rất sớm, chúng tôi đã được đưa lên tàu để ra quần đảo. Có cả thảy 26 người trên một chiếc tàu thủy trọng tải 400 tấn, gọi là chiếc Tanon. Một chiếc tàu nguyên chạy ven biển đi đi lại lại như con thoi giữa Cayenne, quần đảo Saint Laurent và Khứ Hồi. Cứ 2 người một bị ghép vào nhau bằng sợi xích chân và một đôi khóa tay. Ở phía trước là 2 nhóm 8 người. Mỗi nhóm được 4 tên lính canh cầm súng trường giám sát. Một nhóm 10 người ở phía sau với 6 tên lính canh và 2 viên chỉ huy đội áp giải. Tất cả đám người ấy đều đứng trên bông của chiếc tàu cũ nát, chỉ trực đắm bất cứ khi nào biển động. Vì đã quyết định sẽ không suy nghĩ trong khi đi đường, tôi muốn bày trò giải trí một chút. chỉ để làm cho tên giám thị đứng gần tôi nhất bực mình. Hắn có bộ mặt đưa đám. Tôi nói với hắn rõ to, với những thứ xích xiên mà các anh bắt chúng tôi mang, chúng tôi sẽ không có cách gì trốn thoát nếu chiếc tàu mục nát này chìm. Điều này rất có thể xảy ra khi biển động. Đang ngái ngủ, tên gác phản ứng đúng như tôi đã dự tính. Chúng mày có chết đuối, ông cũng đết cần. Đã có lệnh xích chúng mày lại, chỉ có thế thôi. Trách nhiệm thuộc về những người ra lệnh ấy. Còn chúng tao thì có thế nào cũng không quan hệ gì. Xét cho cùng, ông nói có lý lắm, thưa ông giám thị. Vì có bị xích tai hay không bị xích, thì khi cái quan tài này vỡ dọc đường, tất cả chúng ta đều chìm xuống đáy biển như nhau. Ồ, tên gác đừng độn kia nói, tàu này đi biển đã lâu năm rồi mà chưa bao giờ làm sao cả. Đúng quá, nhưng chính vì nó đi biển đã quá lâu, cho nên đến giờ nó đã đến mức sẵn sàng chìm bất cứ lúc nào. Tôi đã đạt được ý muốn, lay chuyển cái không khí im lặng ở xung quanh đang làm cho tôi bức rứt. Lập tức, đề tài của tôi được tù nhân và giám thị cùng hưởng ứng. Đúng, chiếc tàu này đã ộp ẹp đến mức độ nguy hiểm, mà người ta lại xích chúng tôi. Không có xích, thì dù sao cũng có chút hy vọng. Ồ, cũng thế cả thôi. Bọn tao mặc quân phục, đi ủng đeo súng thế này cũng chẳng nhẹ hơn. Súng thì không đáng kể, vì hễ tàu đắm, có thể bỏ ngay ra. Một tên khác nói, thấy câu nói ăn khách, tôi cho ra câu thứ hai. Xuồng cấp cứu đâu rồi cả nhỉ? Tôi chỉ thấy một chiếc rất nhỏ, quá lắm chỉ được 8 người, vừa đủ cho ông thuyền trưởng và đội thủy thủ, còn những người khác thì đi tông. Thế là nổ ra một phản ứng hàng loạt, ở một cung bậc rất cao. Đúng đấy, chẳng có thấy xuồng xiết gì cả. Thế mà cái tàu này thì ộp ẹp đến nỗi người ta phải vô trách nhiệm một cách không thể nào chấp nhận được, mới bắt những người có vợ có con phải bất chấp hiểm nghèo để đi áp giải cái lũ khốn kiếp này. Vì tôi ở trong nhóm tù đứng ở phía sau, hai người chỉ huy đội áp giải đều đứng gần tôi. Một trong hai người nhìn tôi rồi nói, anh là bươm bướm ở Colombia mới về phải không? Vâng, tôi thấy điều đó không có gì lạ. Anh có vẻ thông thạo về nghề hàng hải lắm nhỉ? Tôi trả lời một cách hợm hĩnh, vâng, cái đó thì tôi thạo. Câu nói của tôi gây được một không khí rờn rợn. Vừa lúc ấy, viên thuyền trưởng từ trên lầu chỉ huy bước xuống. Vì bây giờ, chúng vừa ra khỏi cửa sông Maroni, và đó là chỗ nguy hiểm nhất, cho nên ông ta phải thân hành cầm bánh lái. Bây giờ, ông ta đã trao nó cho một người khác. Vậy thì ông thuyền trưởng và đèn lái như người Tubatao, khổ người thấp và mập, mặt còn khá trẻ, cất tiếng hỏi xem những tay đã cưỡi mấy mảnh ván nhỏ xíu dông bườm đến tận Colombia đâu. Đây, tay này và tay kia nữa đứng bên cạnh, viên chỉ huy đội áp giải nói. Ai là thuyền trưởng? Ông thuyền trưởng lùng nói. Thưa ông, tôi ạ. Thế thì, với tư cách thủy thủ, tôi có lời ngợi khen anh bạn. Anh chẳng phải là người tầm thường. Tôi có cái này. Ông ta thọc tay vào túi áo, rồi nói tiếp. Anh hãy nhận lấy gói thuốc lá xanh và mớ lá cuốn thuốc này. Anh hút để chúc sức khỏe cho tôi đi. Cảm ơn ông thuyền trưởng. Nhưng về phần tôi cũng phải ngợi khen ông đã có đủ can đảm đi biển trên cái quan tài này. Hình như mỗi tuần một hai lần thì phải. Ông ta cười ha hả, làm cho những kẻ tôi đang muốn trêu tức tức đến tận cổ. Ông ta nói, chà, anh nói đúng quá. Cái tàu cạc khổ này đáng lẽ phải được đưa vào nghĩa địa từ lâu, nhưng bên công ty họ nhất định đợi nó chìm để lãnh tiền bảo hiểm. Tôi liền kết thúc bằng một câu xỏ xiên. Cũng may mà ông và đội thủy thủ còn có được một cái xuồng cấp cứu. Phải, cũng còn may. Ông thuyền trưởng nói một cách thiếu suy nghĩ trước khi mất hút trong cầu thang. Cái đề tài tranh luận mà tôi đã cố ý nêu ra đã làm cho tôi được khuây khỏa trong hơn 4 tiếng đồng hồ. ai nấy đều có ý kiến riêng để nói ra, và đến một lúc nào đó, tôi chẳng hiểu bằng cách nào, cuộc bàn cãi đã lan đến tận mũi tàu. Vào khoảng 10 giờ sáng, biển không động mấy, nhưng gió không thuận lợi cho chuyến đi. Tàu của chúng tôi đi về hướng Bắc, nghĩa là ngược chiều với sóng và gió, cho nên tất nhiên nó phải trồng trành cả theo chiều ngang lẫn theo chiều dọc hơn mức trung bình. Nhiều tù nhân và giám thị bị xe sóng. Cũng may mà người bị xích liền vào tôi chịu sóng giỏi, vì không có gì khó chịu hơn là có một người ông ẹ ngay bên cạnh mình. Anh này là một gã du côn Paris thứ thiệt. Anh ta bị đài đến quần đảo năm 1927, vậy là đã được 7 năm. Anh ta còn tương đối trẻ, chỉ 38 tuổi. Người ta gọi tôi là Titi La Belote, vì tôi phải nói cho cậu biết rằng bài Belote là môn sở trường của tôi. Vả lại, quần đảo tôi sống bằng nghề đánh bài này. Belote suốt đêm, mỗi điểm ăn 200 francs. Nếu đánh có loan báo thì có thể ăn thua rất lớn. Nếu anh thắng bằng một con bồi 2 xu thì người thua phải trả cho anh 400 francs và một ít tiền lẻ cho điểm khác nữa. Nhưng ở quần đảo sao lắm tiền thế? Sao mà chả lắm chứ hở anh bạn bươm bướm? Ở quần đảo đầy những plans nhét tiền chật ních. Có người thì đến nơi đã có sẵn. Có người thì nhận được tiền qua bọn giám thị với điều kiện chia cho chúng 50%. Rõ ràng anh còn mới toanh, có vẻ như chưa biết gì cả phải không? Đúng, tôi chẳng biết chút gì về quần đảo. Tôi chỉ biết là ở đấy khó vượt ngục lắm. Vượt ngục ấy à? Titi nói. Thôi đừng nói nữa cho mệt. Tôi ở quần đảo đã 7 năm. Có xảy ra 2 vụ vượt ngục, với kết quả là 3 người chết và 2 người bị bắt. Chưa ai thành công cả. Vì vậy, chẳng mấy ai dám cầu may. Vừa rồi, anh lên đất liền để làm gì? Vừa rồi tôi đi chiếu điện xem thử có bị loét dạ dày hay phổi gì không. Thế mà anh không cố trốn khỏi bệnh viện à? Khéo nói nhỉ, chính anh đã làm hỏng hết đấy Papillon ạ. Thế mà vừa rồi tôi lại có cái may mắn rơi đúng vào căn phòng trước kia anh đã trốn đi. Anh cũng thừa hiểu họ giám sát kỹ như thế nào. Cứ mỗi lần ra gần cửa sổ để thở một chút là họ bắt lui lại ngay. Khi hỏi tại sao thì họ trả lời đề phòng trường hợp anh nảy ra cái ý làm như Papillon. Titi này, cái tay cao lớn ngồi bên cạnh viên chỉ huy đội áp giải là ai thế? Một tay chỉ điểm à? Anh điên rồi sao? Gã này ai cũng phải quý trọng. Cậu ta vốn là dân trưởng giả nhưng lại biết xử sự đúng như một tay giang hồ, không đi lại với lính gác, không tìm cách chiếm vị trí ưu đãi, biết giữ tư cách một người tù khổ sai, có khả năng mách bạn một lời khuyên tốt, nói chung là một người bạn tốt, rất biết giữ khoảng cách với bọn cảnh sát. Ngài cả ông linh mục và ông bác sĩ cũng không sử dụng được cậu ta. Có người gốc gác thì trưởng giả, nhưng tư cách thì giang hồ chân chính này là con cháu của Louis 15. Thế đấy anh bạn ạ, à, đó là một bá tước. Một bá tước chính cống, được gọi là bá tước Jules de Beras. Tuy vậy, khi cậu ta mới đến, ai nấy đều xa lánh. Và phải một thời gian rất dài, cậu ta mới chinh phục được sự kính nể của mọi người. Vì cái tội khiến cho cậu ta bị đầy khổ sai là một trò rất tởm. Cậu ta đã làm gì thế? Ấy, cậu ta đã đứng trên cầu, ném thằng con ruột xuống sông. Và khi thấy thằng bé rơi xuống chỗ quá cạn, cậu ta đã đủ gan góc xuống bế nó đến một chỗ sâu hơn. Sao? Như thế gần như là giết thằng con 2 lần còn gì? Theo một người bạn của tôi, vốn là kế toán và đã đọc hồ sơ của cậu ta, thì cậu ta đã bị giới quý tộc khủng bố. Và mẹ cậu ta đã ném người mẹ của con mình ra đường như một con chó. Cô ấy là một nữ tỳ trẻ tuổi trong lâu đài nhà họ. Theo bạn tôi thì cậu này chịu sự chế ngự của một bà mẹ kiêu ngạo, câu nệ đã hạ nhục con trai đến cùng cực, đã làm cho cậu ta thấy rằng mình là một bá tước mà đi lại với một con đầy tớ là ô nhục cho cả dòng họ. Đến nỗi cậu ta hoang mang quá, nói với mẹ thằng bé là mình đưa nó ra cho trại tế bần nuôi rồi đi ném nó xuống sông. Lúc ấy cậu ta gần như mất trí, cũng chẳng biết mình làm gì nữa. Cậu ta bị xử bao nhiêu? 10 năm thôi Babylon ạ. Cậu cũng thừa biết cậu ta không phải một tay như chúng mình. Chắc là bà bá tước phu nhân, người bảo vệ danh dự của dòng dõi De Berac, đã làm cho bọn quan tòa hiểu rằng giết con của đầy tớ không phải là một tội quá nặng khi tội nhân là một bá tước muốn cứu vãn thanh danh của gia đình. Kết luận. Kết luận của tôi, một thằng du đảng Paris hèn mọn, là như sau. Về căn bản, bá tước Jean de Berac này là một anh chàng quý tộc nông thôn, đã được giáo dục như thế nào để đi đến chỗ quan niệm rằng trên đời này chỉ có dòng máu xanh, huyết thống quý tộc là có giá trị, còn mọi thứ khác đều vô nghĩa lý và không có chút gì làm cho người ta đáng quan tâm. Những người không phải là quý tộc thì không hẳn là hạng nông nô, nhưng dù sao cũng là những con người không cần đếm xỉa đến. Mẹ cậu ta là một quái vật của sự ích kỷ và sự hợm hĩnh, đã nhào nặn và khủng bố cậu ta đến mức làm cho cậu ta trở thành một kiểu người quý tộc như thế. Chính cuộc sống ở trại khổ sai đã làm cho vị chúa đất ấy xưa kia vẫn tin rằng mình có đặc quyền thưởng thức trước tất cả những người con gái trên lãnh địa của mình trong đêm đầu tiên họ đi lấy chồng, nay đã trở thành một người tôn quý thật sự, theo cái nghĩa đúng của từ này. Nói ra nghe cũng ngược đời, nhưng phải đến bây giờ cậu ta mới thực sự là một người quý phái, là một bá tước. Quần đảo Salut chỉ còn mấy giờ nữa sẽ không còn là một cái gì xa lạ với tôi như trước nữa. Tôi biết rằng trốn khỏi quần đảo là rất khó, nhưng không phải là không thể được. Vừa khoái trá hít mạnh gió biển khơi vào lồng ngực, tôi vừa nghĩ, đến bao giờ thì làn gió ngược này sẽ trở thành cái làn gió xuôi trong một chuyến vượt ngục. Chúng tôi đã đến quần đảo kia rồi. Ba cái đảo ấy làm thành một hình tam giác. Đảo Royal và đảo San Joseph làm thành cái đáy. Đảo Quỷ là đỉnh. Mặt trời lúc bấy giờ đã xế bóng, chiếu vào các đảo những tia sáng rực rỡ mà chỉ có ở vùng nhiệt đới mới có thể chói chang như vậy. Cho nên chúng tôi có thể tha hồ ngắm nghía từng đảo đến những chi tiết nhỏ nhất. Trước hết là đảo Royal với một dải đất cong phẳng lì bao quanh một ngọn đồi tròn cao hơn 200 mét. Đỉnh đồi bằng phẳng, nhìn toàn cục, nó rất giống với một cái mũ Mexico đặt trên mặt biển. Cái chớp đã bị cắt mất. Đâu đâu cũng có những rặng dừa rất cao và rất xanh tốt. Những nếp nhà nho nhỏ lợp ngói đỏ làm cho hòn đảo này có một sức hấp dẫn lạ thường. Và ai không biết rõ trên đảo có gì, chắc sẽ mơ ước được sống trên đảo suốt đời. Trên đỉnh đồi bằng phẳng có đặt một ngọn hải đăng được thắp về đêm, để khi sóng to gió lớn, tàu bè khỏi đâm vào các tảng đá ở xung quanh. Bây giờ tàu đã đến gần hơn, tôi có thể trông rõ 5 tòa nhà lớn và dài. Nhờ có Titi, tôi biết rằng trước hết đó là 2 phòng giam rộng mênh mông, chứa đến 400 phạm nhân. Rồi đến khu trấn áp với những căn buồng giam, xà lim và chuồng sắt, có một bức tường cao vây quanh. Tòa nhà thứ 4 là bệnh viện của tù khổ sai, và tòa nhà thứ 5 là bệnh viện của những người canh gác trại tù. Và rải rác khắp nơi trên các sườn dốc là những ngôi nhà nhỏ, mái lợp đỏ của các cảnh sát viên. Xa chúng tôi hơn, nhưng rất gần với mũi nhọn cuối đảo Royal là đảo San Joseph. Ít dừa hơn, ít cành lá tùm hơn. Và trên đỉnh cao nguyên là một cái nhà trệt rộng mênh mông mà từ ngoài biển nhìn vào trông rất rõ. Tôi hiểu ngay, đó là nhà tù cấm cố, và Titi La Belote cũng xác nhận điều đó. Anh ta chỉ cho tôi xem, ở phía dưới, những tòa nhà của trại tù, nơi giam các phạm nhân bị án bình thường. Các tòa nhà này rất gần biển, các tháp canh nổi lên rất rõ trên nền trời, với những ổ súng của nó. Rồi lại đến những nếp nhà xinh xắn đổm dáng, tường quét vôi trắng, mái ngói đỏ. Vì chiếc tàu đi vào ngõ đảo Royan từ phía nam, cho nên bây giờ chúng tôi không trông thấy đảo quỷ, đảo nhỏ nhất trong cả quần đảo. Trước đây, tôi đã có dịp nhìn thoáng qua đảo này từ xa. Đó là một tảng đá khổng lồ mọc đầy dừa, không có công trình xây dựng gì lớn. Vài nếp nhà ven biển, sơn vàng, mái đen bồ hóng. Về sau, tôi sẽ được biết rằng đó là nhà của những người bị đày vì chính trị. Tàu chúng tôi đang đi vào bến cảng đảo Royan, được che kín sóng bằng một cái đập dài làm bằng những khối đá lớn. Công trình này chắc đã phải tốn nhiều sinh mạng của phạm nhân mới xây được. Sau 3 tiếng còi, chiếc Tanon bỏ neo cách bến khoảng 250 mét. Bến này xây rất chắc bằng xi măng và bằng đá tảng, chiếm một quãng dài và cao hơn 3 mét. Lùi vào phía trong, những tòa nhà sơn trắng chạy dài song song với bến. Tôi chỉ đọc thấy những dòng chữ sơn đen trên nền trắng: trạm gác, sở dịch vụ thuyền bè, xưởng bánh mì, ban quản trị cảng. Có thể trông thấy mấy người tù khổ sai đang đứng nhìn chiếc tàu. Họ không mặc đồ sọc, mà đều mặc quần dài thường với một thứ blouson trắng. Titi La Belote nói với tôi rằng ở quần đảo, những người có tiền thì thuê thợ may may đo áo quần bằng những cái bao bột đã tẩy sạch chữ. Họ có được những bộ quần áo mặc rất thoải mái và trông có phần diện nữa là khác. Hầu như không có một người nào mặc đồng phục tù khổ sai. Một chiếc xuồng đến gần chiếc Tanon. Một viên giám thị ngồi sau lái. Hai tên cầm súng trường ngồi hai bên mạng. Ở phía sau là 6 người tù khổ sai. Mình trần quần trắng, đứng chèo bằng những mái chèo rất lớn. Chỉ một lát là ra đến tàu. Chiếc xuồng của họ kéo sau một chiếc thuyền lớn, kiểu xuồng cấp cứu của tàu thủy. Cuộc chuyển tù lên bờ bắt đầu. Trước hết, mấy viên chỉ huy đội áp giải xuống thuyền và ra ngồi phía sau. Hai viên giám thị cầm súng trường đi ra phía trước. Chân được tháo xiềng nhưng tay vẫn bị khóa. Chúng tôi xuống thuyền từng hai người một. 10 người trong nhóm tôi, rồi đến 8 người trong nhóm đứng ở phía sau tàu. Mấy người chèo thuyền bắt đầu cho thuyền tách khỏi chiếc tàu. Họ còn chở ra một chuyến nữa để đưa số tù còn lại vào bờ. Chúng tôi lên bến, xếp hàng trước tòa nhà ban quản trị cảng và đứng đợi. Trong chúng tôi không có ai có hành lý gì, chẳng đếm xỉa gì đến bọn cảnh sát. Các phạm nhân tại chỗ bù bù nói chuyện với chúng tôi từ một khoảng cách 5-6 mét, đủ để đừng bị bọn cảnh sát tấn công. Nhiều phạm nhân cùng vượt Đại Tây Dương trên một chuyến tàu với tôi thân ái chào tôi. Cesari và Esari, hai tên cướp đảo Crows mà tôi đã làm quen ở San Martin, cho tôi biết hiện nay họ chèo xuồng cho sở dịch vụ ở cảng. Vừa lúc ấy, tôi trông thấy Chapa bị đày trong vụ chứng khoán ở Marcel mà tôi có quen khi anh ta còn được tự do ở Pháp. Không hề e ấp trước mặt bọn lính canh, anh ta nói với tôi: "Đừng buồn Papillon ạ, cậu cứ tin ở bạn bè, ở nhà giam cấm cố, cậu sẽ không thiếu thứ gì hết. Cậu bị bao nhiêu?" "2 năm." "Được, cũng chóng qua thôi, rồi cậu sẽ ra đây với chúng tớ, và sẽ thấy rằng ở đây cũng khá." "Cảm ơn cha ba, còn Dega ở đâu?" "Bác ta làm kế toán ở trên kia. Bác chưa ra đây thì lạ thật, không gặp được cậu, bác ta sẽ tiếc lắm." Vừa lúc đó, Gangani đến, anh ta xăm xăm đi về phía tôi. Tên lính gác toan cản, nhưng anh ta cứ đến, nói: "Chẳng lẽ ra ôm hôn anh ruột tôi mà anh cũng cản à?" thật quá quắt. Rồi anh ta ôm hôn tôi nói, cứ tin vào tôi. Đoạn anh ta lùi ra. Anh bây giờ làm gì? Đưa thư, giao liên, có ổn không? Tôi được yên thân lắm. Những người tù còn lại đã được đưa hết lên bờ và cho nhập bọn với chúng tôi. Mọi người đều cởi khóa tay. Titi La Belote, The Berak cùng mấy người không quen tách ra khỏi nhóm. Một viên giám thị nói với họ, nào, lên đường về trại. Mấy người này có mang theo bị đựng đồ của trại. Họ vác bị lên vai và đi theo một con đường dốc dẫn lên phía trên đảo. Viên chỉ huy quần đảo nói với 6 viên giám thị, điểm danh, viên chỉ huy nhận đủ số tù. Đội áp giải chúng tôi lui ra. Kế toán đâu? Viên chỉ huy hỏi. Thưa sếp, hắn đây. Tôi thấy đề ga đến, mặc một bộ đồ trắng tươm tất, áo vest có nhiều khuy, cùng đi với một viên giám thị. Mỗi người cắp một cuốn sách lớn. Cả hai gọi từng người một ra khỏi hang, theo cách phân loại mới. Anh, tù cấm cố Jin Mổ. Số tù X, sẽ có tù cấm cố là Z. Bao nhiêu? X5. Khi đến lượt tôi, Dega ôm hôn tôi mấy lần liền. Viên chỉ huy lại gần. Anh này là Papillon à? Thưa ông, chỉ huy vâng, Dega nói. Mong anh giữ gìn sức khỏe ở nhà tù cấm cố. 2 năm cũng chóng qua thôi.